This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt xích xịch, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không chú?
Vâng, cảm ơn.
Vâng, kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, thì từ tháng 7 qua đến tháng 8 thì cái chương trình thời sự và lịch sử lần lượt đã đề cập đến những cái biến cố quan trọng đã xảy ra trên đất nước Việt Nam trong năm 1945. Chẳng hạn như là vua Bảo Đại thoái vị, rồi xung đột giữa Việt Minh và Pháp đã dẫn tới cái chiến tranh năm 1946 để mà chấm dứt chia đôi đất nước vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Đây là nguyên nhân và cũng là cái đầu mối của chiến tranh Việt Nam lần thứ hai, được khởi động từ năm 1960 và chấm dứt vào cái ngày đau buồn, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà hậu quả và hệ quả là tình thế của Việt Nam hiện tại. Và Dũng Nghiêm xin mời người lính Phan Nhật Nam trình bày cái nguyên nhân diễn tiến những cái biến cố quyết định trong tháng 8 năm 1945 dẫn tới cái sự kiện thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội. Và đây là đầu mối tất cả cái bi kịch của Việt Nam gần một thế kỷ qua cho tới hiện nay, thưa chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý khán giả, em mở đầu câu chuyện này chúng ta cũng thể nói bâng quơ được, vì đây là, tôi xin nhấn mạnh, đây là những chứng cớ của lịch sử và những chứng cớ quyết định. Anh Dũng Nghiêm có nói đây là những cái vấn đề quan trọng, và còn hơn cái chuyện quan trọng nữa, đây là vấn đề sống chết của Việt Nam và của chính của Việt Nam hôm nay, chẳng phải xa xôi gì hết. Thôi rồi, chúng tôi xin đúc kết, mà nếu mà đài mà cho phép và ít nhất phải là vài ba show trong tháng 9 mới nói chuyện, mới tạp đủ được, vì những cái vấn đề này là vấn đề của thế kỷ, không cách nào mà mình nói trong một talk show mười mấy phút được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mà thôi. Thưa với quý vị, muốn tìm hiểu cái sự kiện của tháng 7, tháng 8 năm 1945, đó là những sự kiện quyết định hệ trọng về sinh mạng của mỗi người Việt Nam, trong đó có chúng ta hôm nay. Tôi xin không nói không quá đâu, tôi xin dẫn chứng. Mà muốn dẫn chứng thì phải dùng đến một cái biện pháp hơi xa hơn chút nữa, là trở lại cái ngày 9 tháng 3 năm 1945. Cái ngày 9 tháng 3 năm 1945, ở trong sử sách người ta gọi là Đào Chánh Nhật. Đào Chánh Nhật có nghĩa là gì? Đào Chánh Nhật là lúc ấy trên nước chúng ta, toàn nước Việt, toàn Đông Dương, có đến hai lực lượng cai trị, lực lượng người Pháp đã đến từ thế kỷ thứ 19 và lực lượng của nước Nhật đã đến vào đầu những năm 40-41, khi mà đệ nhất thế chiến khai mạc. Thì nước Nhật người ta vào Đông Dương, mà cụ thể là vào Việt Nam, là để giữ vững cái vụ Đông Nam Á. Thì khi người ta nhận người nước Nhật vào, thì có nước Pháp ở đó, hai chính phủ này, hai cái lực lượng này người ta sống song hành với nhau. Tại vì sao? Tại vì nước Pháp ở bên châu Âu á, là bị nước Đức chiếm phục nữa phía Bắc, và nước Pháp, một nửa nước Pháp đã biến thành nước là đồng minh của nước Đức, mà ở phía Đông thì nước Nhật là đồng minh của nước Đức, cho nên Pháp và Nhật ở chung với nhau trên bán đảo Đông Dương, trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà ở cái cuộc hôn nhân bất đắc dĩ đó, cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì không thể nào tiếp tục được. Tại vì sao? Vì nước Nhật đã đi đến cái tình trạng mà như tuần trước tôi nói là gần tắt thở chiến trận. Chiến trận nó dồn dập quá mà không thể nào chia quyền với nước Pháp được. Cho nên người Nhật đã đảo tránh nước Pháp bởi một cái biến cố quân sự. Chỉ vòng 48 tiếng đồng hồ thôi, tất cả quân lực Pháp ở Đông Dương là bị bắt hết, đầu hàng Nhật. Chỉ có một cái lực lượng của tướng Sabatier, ông này ông đóng ở phía Bắc, cho nên ông liên đường ông đi qua ở bên tàu đó. Thì khi nước Nhật mà điều thay nước Pháp để cai trị Đông Dương, thì đợt cái ngày đó là ngày 9 tháng 3 và ngày 13 tháng 3, thì đại sứ Nhật đã trao toàn quyền độc lập lại cho Việt Nam, không phải vì người ta thương gì, và người ta đã bỏ người Pháp đi, thì người ta trao trả cái độc lập. Mà cái độc lập đó nó mới một nửa thôi, là chỉ trao trả ở Huế, chứ còn ở phía miền Nam á, là vẫn thuộc quyền của nước Pháp, và phía Bắc thì vẫn còn thuộc về của ông Hoàng Quyền. Và vua Bảo Đại đã có một cái dụ ngày 13 tháng 3, dụ số 1 là nước Việt Nam là một nước độc lập, tức là bỏ đi tất cả những cái rừng, những cái điều khoản về thuộc địa mà đã ký kết từ năm 1883-84. Như vậy nước Việt Nam độc lập. Tôi xin nhấn mạnh, nước Việt Nam như vậy trên nguyên tắc và trên chính trị đã được độc lập, cởi bỏ cái ách thuộc địa của người Pháp trong ngày 13 tháng 3 năm 1945. Đã nói có sách thì mách có chứng, vì đây là ký hiệu của lịch sử. Nhưng mà nước Nhật giao toàn quyền cho Việt Nam là tháng 3, nhưng đến tháng 8 thì bị hai trái bom ngày 5 tháng 8 và ngày 9 tháng 8, cho nên bị hai trái bom nguyên tử. Nước Nhật không có thể chịu được nữa, cho nên ngày 15 tháng 8 phát lệnh đầu hàng. Ngoài ra còn có một yếu tố nữa là ở phía trên Bắc Á, phía trên vùng Mạng Châu á, khi khởi động chiến tranh, Nhật và Liên Xô đã ký một hiệp ước bất tương xâm, là hai bên không đánh nhau. Nhưng mà cái nghề của chính trị, cái chuyện ký kết là chuyện, còn đánh nhau là chuyện khác. Cho nên khi mà thấy nước Nhật bị bom nguyên tử, nước Nhật đã rung rinh rồi, thì ở phía Bắc Á, đạo quân của Liên Xô đã tấn công cái vùng Quảng Đông, Quảng Châu, Mạng Châu của Nhật, và cái đạo quân Quảng Đông của Nhật tất nhiên là bị thua trên mặt chiến lược, không cách nào chịu hai trái bom nguyên tử, mà lại bây giờ ở phía Tây Bắc lại còn đánh nhau với quân Nguyên Châu nữa, cho nước Nhật, cái đạo quân của nước Nhật đầu hàng. Tôi xin mở một hoạt đơn tóm lại, và nước Nhật đầu hàng đây là đầu hàng đồng minh, và đồng minh là gồm có Anh, có Pháp, có Mỹ, có Liên Xô và có Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải là đầu hàng đồng minh là đầu hàng Liên Xô mà thôi. Nhưng mà sự sách của Hà Nội đã vô cùng biến lợn, đã vô cùng sai sót, bảo rằng đã viết ở trong Wikipedia là nước Nhật đầu hàng đồng minh, tức là đầu hàng Liên Xô. Cái điều này là cái điều không có, và điều này là cái điều mà đã làm cho ông Nguyễn Chí Thiệt bị mấy chục năm tù ở ngoài Bắc. Vì khi ông dạy, vì ông học trường Czestochowa, thì ông biết các yếu tố, cho nên ông bảo rằng khi thi tháng 8 nước Nhật đầu hàng là nước Nhật đầu hàng đồng minh, và cụ thể là đồng minh Nhật, đồng minh Mỹ, chứ không phải đầu hàng đồng minh Liên Xô. Nhưng cái ông Liên Xô và qua cái ông Hà Nội, Cộng sản Hà Nội, những anh Cộng sản nhà quê viết ngay ở trong sử sách, và đến giờ này ngay sử sách của Hà Nội là ghi là nước Nhật là đầu hàng Liên Xô. Thưa, không có, nước Nhật không đầu hàng Liên Xô bao giờ hết. Nước Nhật chỉ đầu hàng đồng minh ở dưới quyền chủ trị của Mỹ. Và cái buổi ký kết đó là ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở trên cái chiến hạm Missouri. Tôi sẽ trở lại cái yếu tố này. Thành bây giờ để tiếp tục cái câu chuyện của Việt Nam, là khi nước Nhật đầu hàng là ngày 15 tháng 8, thì ở như vậy là ở cái vùng Đông Dương nói chung và nước Việt Nam nói riêng, không có ai chỉ huy hết, không có ai lãnh đạo hết. Tại vì sao? Tại vì có theo cái sự phân chia của đồng minh gồm có Mỹ, Pháp, Anh, Trung Hoa Dân Quốc và Liên Xô, thì dải giới quân Nhật dưới vĩ tuyến 16, tức là từ Đà Nẵng trở về Nam, là thuộc về Liên Quân Anh Pháp. Còn vĩ dải giới quân Nhật từ vĩ tuyến thứ 16 là Đà Nẵng lên phía Bắc là thuộc về quân đội Trung Hoa Dân Quốc của ông Tử Giới Rạch. Nhưng mà cái lực lượng dải giới đó vào chưa kịp, nghĩa là nước Việt Nam trống vong, thì cái ông Việt Minh, ông mới tự tung tự tác. Ông mới thành lập ngày 19 tháng 5 1941. Quý vị để ý, sau này đem cái ngày đó làm ngày sinh nhật Hồ Chí Minh. Thật ra Hồ Chí Minh sinh ngày nào, chả ai biết hết. Người ta giấu như là mèo trong cức á. Nhưng mà người ta lấy sau này là sinh nhật Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Thật ra ngày đó là cái ngày Mặt trận Việt Minh thành lập. Thành tứ ở trong một tình trạng không có chủ quyền, đất nước rối tung lên, Việt Minh mới tự tung tự tác và công nhận rất thành công, đã vận động quân chúng làm một cái gọi là cách mạng thành công, tức là ngày 19 tháng 8 đi cướp chính quyền. Cướp chính quyền của ai? Có ai đâu nữa mà cướp? Có ai đâu nữa mà cướp chính quyền của ai? Nhật đã đầu hàng, Mỹ, Anh, Pháp, Anh chưa vào miền Nam, tàu Trung Hoa Dân Quốc chưa vào miền Bắc, thì cái chính quyền đó của ai? Có của ai hết? Thì chỉ có một mình đơn độc của Hoàng đế Bảo Đại ở Huế, không có quân đội, không có lực lượng, không có quân chúng ở trong cái điện Thái Hòa, cho nên được Việt Minh mới ép ông từ chức. Ông vua Bảo Đại trong lịch sử có nhiều cái khuyết điểm, nhưng mà có một cái ưu điểm là ông rất là hiền, ông không tham quyền cố vị. Cho nên khi mà chú ý ông bỏ cái chức vua đi 143 năm, ông chịu ngay. Cũng bởi tại vì có một cái cán bộ cộng sản tên là Phạm Khắc Khoe đã nằm vùng ở trong triều đình Huế, đã xuống với Bảo Đại, đã thôi ngài nên từ chức đi, vì quần chúng bây giờ đang muốn. Thì ông nói thế từ chức thì từ chức. Và cái buổi từ chức đó là ngày 25, có sự xét gọi là ngày 23 tháng 8 năm 1945 tại khu Văn Lâu Huế. Thành thử thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị, trong mấy phút ngắn ngủi tôi đã cố gắng bằng một cái sự cố gắng rất là cẩn thận để đi các cái thời điểm 9 tháng 3 tạo cho Nhật, 15 tháng 8 Nhật bị bom nguyên tử hai trái, và 15 tháng 8 thì đầu hàng, và 19 tháng 8 thì Việt Minh mới lại làm cách mạng cướp chính quyền. Mới một đơn, tại sao Việt Minh làm được như vậy? Việt Minh lúc đó chỉ có khoảng mấy ngàn người, không có vũ trang, không có tổ chức, không biết điều động. Nhưng mà oai oan thay, chính là lúc đó người Mỹ đã bỏ tay vào, có một cái toán gọi là OSS, tức là Office of Secret Service và tiền thân của CIA bây giờ đó, do các ông tướng, do ông hai ông đại thiếu tá, một ông tên là Thomas, một ông tên là Patty, các ông này thuộc cái toán gọi là toán quân nai, địa team, và các ông này là những ông đã ngông, ông Mỹ này là huấn luyện viên trong 100 an lính. Cái hình này còn có võ nguyên giáp mang ghét đội mang súng lục để đến chỉ huy các cái đội quân do Mỹ huấn luyện. Thành thử thưa với quý vị, hoàng hô đế quốc Mỹ đứng chào cờ Mỹ đầu tiên không ai hết chính là lực lượng lực Việt Minh của võ nguyên giáp và chỉ huy. Thành thứ phía bên quốc gia, các đảng phái quốc gia, các đảng phái Đại Việt, các đảng phái dân đảng, lực lượng tuy đông hơn nhưng không vận động quân chúng bằng và không có một cái chống lưng chính trị, tức là nước Mỹ, là Hồ Chí Minh đi đâu cũng rêu rao là chúng tôi được yểm trợ của đồng minh, cụ thể là đồng minh Mỹ. Và để chấm dứt cái câu chuyện này, cái bản mà tuyên ngôn gọi là độc lập đọc tại Ba Đình trong ngày 2 tháng 9 năm 1945 lại do thiếu tá Patty, cái này là có lịch sử, có chụp hình, thiếu tá Patty mới ướm cái câu mở đầu của Hiến pháp 1776 cho Hồ Chí Minh. Thế quý vị hãy hiểu rằng cái ông Hồ Chí Minh kia là ông là cán bộ cộng sản ở phía Đông, tiếng Tàu ông có thể giỏi, tiếng Nga ông có thể giỏi, trên tiếng Mỹ thì ông được bao nhiêu mà ông mới viết cái tuyên ngôn độc lập được. Cho nên cái tuyên ngôn độc lập bây giờ này vẫn có câu mở đầu. Câu mở đầu đó là của ông thiếu tá Patty đã chắc bút, đã bương lời, đã viết cho ông Hồ Chí Minh. Vì ông Hồ Chí Minh chỉ là một cái cán bộ cộng sản phương Đông, tiếng Mỹ chắc không có được bao nhiêu để đủ sức để mà viết cái bản tuyên ngôn độc lập được. Đó là thưa với quý vị, tôi là trong mấy phút đã tổng kết những cái yếu tố quan trọng quyết định vận mạng đến cái chiến tranh Việt Nam. Vì chỉ có cái nhà nước 2 tháng 9 1945 kia tại Hà Nội, đó là đầu mối, là nguyên nhân của tất cả thảm kịch của Việt Nam của hôm nay.
Vâng, qua cái phần trình bày của chú Phan Nhật Nam vừa rồi đó, thì chúng ta cũng đã nhận ra cái mối liên hệ chặt chẽ trực tiếp giữa vận mệnh Việt Nam và các phe phái đồng minh. Thì điển hình là trong năm 1945 là với Pháp, Trung Hoa, kể cả Trung Hoa Dân Quốc lẫn Trung Hoa Cộng sản. Rồi trong chiến tranh năm 1960 đến năm 1975 là đối với Mỹ, Tây Âu và khối Cộng sản Nga Tàu. Vậy thì thưa chú, thì từ năm 1945 xa xôi kia cho đến thế kỷ 21 thì cái mối liên hệ đa phương kia có cái gì khác không? Và cái tình hình thế giới hiện nay với chiến tranh Nga-Ukraine từ năm 2022 buộc các cường quốc thế giới phải tìm đến một cái giải pháp chấm dứt như đã hai lần thực hiện đối với Việt Nam. Xin mời chú.
Vâng, câu 1 thì tôi đã nói qua, thì câu 2 này nó dễ dàng hơn. Thế anh Dũng Nghiêm có hỏi là cái tác động giữa các lực lượng đồng minh về Việt Nam như thế nào và nó có tác động với cái tình hình của chiến tranh Ukraine và Nga hay không, thì thấy nó rõ ràng là có. Quá vì sao? Nếu câu 1 tôi đã thấy, tình hình Việt Nam nó bắt đầu, nó khởi động từ cuộc đảo chánh Pháp. Đảo chánh Pháp là người Nhật đảo chánh, đó là ngày 9 tháng 3 1945. Không có cái cuộc đảo chánh đó thì làm sao mà có rối tung của tình hình Việt Nam. Đó là như vậy hai ông Pháp và Nhật. Thế bây giờ đảo chánh xong rồi, nước Nhật đầu hàng. Nước Nhật đầu hàng là đồng minh. Đầu hàng ở bên Biển Đông, đầu hàng ở bên trên các văn kiện ngoại quốc, đầu hàng ở trên chiến hạm Missouri. Nhưng đầu hàng như thế, nhưng mà còn ở Việt Nam là không còn ai chịu gì hết. Anh và Pháp thì chưa vào đến miền Nam dưới vị tướng 16, Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Cộng sản cũng chưa vào đến Việt Nam trên vị tướng 16. Mà nước Nhật thì có đủ lực lượng khi mở một cuộc đơn trong những cái ngày tháng 8 rối loạn mà Việt Minh cướp chính quyền. nước Nhật đã nói với ông Thủ tướng Trần Thị Khiêm, bây giờ ngài cho tôi 24 tiếng đồng hồ là chúng tôi dẹp cái việc mình này xong, vì nó chỉ có mấy trăm người thôi. Và quân đội Nhật là một cái quân đội thiên chiến, thì nói là quân đội thiên chiến nhất. Người ta còn nguyên tất cả các lực lượng ở Đông Dương, thì chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là dẹp tan cái việc mình đó. Nhưng mà ngài, ông Thủ tướng Trần Thị Khiêm là một ông học giả, sau này ông ở Đà Lạt, thì ông nói vô tình như vậy, nếu tôi đồng ý với quý vị, là cộng sản gắn gà nhà là dùng quân đội Nhật để giết Việt Minh hay sao? Cho nên ông ta không đồng ý. Và nếu có một người quyết liệt đi vào cái áp dụng, đó là ông Ngô Đình Khôi, tức là Tổng đốc Quảng Nam, tức là anh của Ngô Đình Diệm, để nói rằng chúng ta phải tận diệt cái tụ Việt Minh này ra, chứ còn để nó là thành hậu họa. Thưa với quý vị, cái sự kiện của ông Trần Thiện Kim và ông Ngô Đình Khôi trong lịch sử như thế nào thì đến hôm nay lịch sử sẽ phân giải phán đoán trong phần của chương trình của chúng tôi. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng cái lực lượng Việt Minh mấy trăm người mà do hai ông sĩ quan Mỹ huấn luyện đâu ở ngoài Bắc không đủ sức để làm một cái cuộc gọi là cách mạng mùa thu 19 tháng 8 ở bờ Huế và cũng như là ở Hà Nội được. Và cụ thể cái ngày 2 tháng 9 đó là một cái buổi mà dân chúng Hà Nội tập trung để hoan hô cái phái đoàn công chức của Thủ tướng Trần Thị Khiêm từ Huế ra Hà Nội. Và đây là lời của ông Tô Hải, một người hiện tại đang ở Hải Phòng, nguyên mất rồi, nhưng mà ông là viết ở trong mấy cuốn sách, một cuốn sách gọi là Hồi ký một thằng hèn, xuất bản tại Hà Nội. Ông tả rằng là trong khi đang biểu tình để mà hoan hô đồng minh, hoan hô chính quyền Trần Trọng Kim, thì có ai đó bắn mấy phát súng lục, rồi thả một cái lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng cái sao vàng không phải là sao vàng hôm nay của trên cờ của Hà Nội, mà nó là cái sao vàng nó mập, nó to hơn. Đó là sao vàng của tỉnh Phúc Kiến. Đấy, thành những cái chi tiết như vậy thì để chúng ta thấy rằng những cái năm đó là sự quyết định ở Đông Dương, là sự quyết định của người Pháp, là sự quyết định của người Nhật, nó đến từ sự quyết định của người Mỹ, rồi của người Tàu. Không có cái ông Việt Nam nào, không có cái ông lãnh tụ Việt Nam nào mà quyết định cái tình hình đó hết. Và cụ thể ở trong cái hội nghị Geneva, thì một hai lần của tháng 7, tháng 8 tôi đã trình bày với quý vị, cái quyết định mà cắt đứt ở vị trí 17, đó là quyết định của Mao Trạch Đông truyền cho Châu Ân Lai, Châu Ân Lai truyền xuống cho Hồ Chí Minh, cho Võ Nguyên Giáp tại hội nghị Liêu Châu ngày 3 và ngày 5 tháng 7 1974, truyền qua cho Phạm Văn Đồng ký kết ở trong ngày 20 tháng 7 1954. Thế thưa, và gần nhất cái hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng 1973. Đến giờ này ông Hoàng Đức Nhã, ông Bùi Diễm đều tất cả ngậm đắng nuốt cay và bảo rằng đó là sự áp đặt của Mỹ, là do Lê Đức Thọ nói chuyện với Kissinger. Nước của chúng ta là của người Việt thì chỉ có người Việt yêu thương. Còn đối với Châu Ân Lai, đối với Kissinger, đối với Đen Tây, đối với Mang Đét Phăng, đối với Mao Trạch Đông, đối với Stalin, không có nghĩa gì hết. Người ta chỉ giải quyết theo cái nhu cầu của người ta mà thôi, nhu cầu của các nước lớn. Và để kết thúc, nhu cầu của các nước lớn là bây giờ qua chiến tranh Nga và Ukraine đánh nhau từ năm 2022 đến giờ này, và rõ ràng cả hai bên đã kiệt lực và đi đến cái chỗ gọi là điểm tắc thở của chiến trận, thì bắt buộc, vâng, tôi xin nói với tất cả trách nhiệm của mình, bắt buộc cái Tổng thống Mỹ trong tháng 11 năm 2024 này bắt buộc phải giải quyết. Tại vì sao? Cái chiến tranh đó không thể kéo dài được nữa. Hai bên lâm chiến đều đã kiệt sức, và các đại cường gồm có ai á, cũng có Nga, cũng có Mỹ, cũng có Tàu, cũng có NATO, bắt buộc phải giải quyết. Đó là bài học từ Việt Nam. Hôm nay mấy mươi năm tôi xin nói lại cùng quý vị.
Cảm ơn những cái sự phân tích và trình bày những cái diễn biến về thời sự, về cái tin tức lịch sử vừa qua mà chú vừa mới trình bày. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin chúc cho chú và cùng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng,
nghe câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện không phải riêng của một ai, mà đó là câu chuyện của chung của tất cả mọi người và sinh mạng Việt Nam. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú trong chương trình lần sau. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị.